Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 14 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Israel ngày càng bị cô lập khi số người chết ở Gaza gia tăng. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Israel đang bắt đầu mất đi sự hỗ trợ bởi các vụ đánh bom bừa bãi đang diễn ra. Các quốc gia Bắc Âu cam kết ủng hộ Ukraine đến cùng.
We will continue to stand by the people of Ukraine.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói các nước Bắc Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến cùng. Và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về địa ngục hủy diệt đang chờ họ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel đang bị cô lập ngoại giao ngày càng tăng trong cuộc chiến ở Gaza khi Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Và Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc ném bom bừa bãi vào thường dân đang phải trả giá bằng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Với giao tranh ác liệt đang diễn ra cùng lúc ở phía Bắc và phía Nam của khu vực này, quân đội Israel hôm thứ Tư đã báo cáo tổn thất tồi tệ nhất của họ trong hơn một tháng, bao gồm một đại tá sĩ quan cấp cao nhất thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ. Chiến đấu cơ lại ném bom dọc Gaza. Các quan chức viện trợ cho biết thời tiết mùa đông mưa nhiều đã khiến tình trạng của hàng trăm ngàn gia đình phải ngủ trong những túp lều tạm bợ càng trở nên tồi tệ hơn. Phần lớn trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã trở thành vô gia cư. Israel đã phát động chiến dịch tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas đang kiểm soát Gaza với sự đồng cảm của toàn cầu sau khi các chiến binh Hamas xông qua hàng rào biên giới vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường, và bắt giữ 240 con tin. Nhưng kể từ đó, các lực lượng Israel đã bao vây khu vực này và khiến phần lớn khu vực trở nên điều tàn, với hơn 18.000 người được xác nhận đã thiệt mạng, theo các cơ quan y tế Palestine, và hàng ngàn người khác có thể mất tích trong các đống đổ nát hoặc ngoài khả năng tiếp cận của xe cứu thương. Kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ vào đầu tháng 12, các lực lượng Israel đã mở rộng chiến dịch trên bộ từ phía bắc dải Gaza vào phía nam với việc tấn công thành phố chính Khan Yunis ở phía nam. Trong khi đó, giao tranh gia tăng giữa những khu vực đổ nát ở miền bắc, nơi trước đó Israel tuyên bố rằng các mục tiêu quân sự của họ phần lớn đã đạt được. Israel cho biết 10 binh sĩ của họ thiệt mạng trong 24 giờ qua, bao gồm một đại tá chỉ huy một căn cứ tiền phương và một trung tá chỉ huy một trung đoàn. Đây là thiệt hại nặng nề nhất trong một ngày kể từ khi 15 người thiệt mạng vào ngày 31 tháng 10. Theo đài phát thanh quân đội, hầu hết số người thiệt mạng đều ở quận Sheikhaya của thành phố Gaza ở phía Bắc, khi một đơn vị bộ binh săn lùng các tay súng Hamas đã chạy vào một tòa nhà và mất liên lạc với căn cứ hậu phương. Khi một đơn vị khác được phái đến, bom đã phát nổ trong tòa nhà và các chiến binh Hamas đã nổ súng. Hamas nói vụ việc cho thấy lực lượng Israel không bao giờ có thể khuất phục được Gaza. Ở phía Bắc, giao tranh ác liệt cũng đã diễn ra ở quận Jabalia, nơi các quan chức y tế Gaza nói lực lượng Israel đã bao vây và xông vào một bệnh viện, đồng thời giam giữ và hành hạ các nhân viên y tế. Ở phía Nam, lực lượng Israel tấn công Khan Yunis trong những ngày gần đây đã tiến tới trung tâm thành phố. Các bệnh viện ở phía Bắc phần lớn đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Ở miền Nam thì bị quá tải bởi số người chết và bị thương. Hàng chục người được đưa vào suốt cả ngày lẫn đêm. Các cơ quan quốc tế cho biết viện trợ hạn chế tới Gaza chỉ được phân phối ở các khu vực của Rafah gần biên giới Ai Cập. Ngay cả ở đó, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn nhiều trong tuần này, với hàng trăm ngàn người phải trú ẩn dưới những tấm bạt. Israel nói họ đã khuyến khích tăng cường viện trợ cho Gaza thông qua biên giới Ai Cập và thông báo tạm dừng 4 giờ hàng ngày trong các hoạt động gần Rafah để giúp dân thường đi đến đó. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc kiểm tra rườm rà và không an toàn đã làm chậm quá trình viện trợ đến mức tối thiểu. Cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn không có hiệu lực pháp lý nhưng là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy sự ủng hộ của quốc tế đối với hành động của Israel đang bị xói mòn. 3/4 trong số 193 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ và chỉ có 8 quốc gia cùng với Hoa Kỳ và Israel bỏ phiếu chống.
The whole world's public opinion can shift overnight. We can't let that happen.
As I said, trước cuộc bỏ phiếu, ông Biden nói Israel vẫn nhận được sự ủng hộ từ hầu hết thế giới, bao gồm cả Mỹ và Liên minh châu Âu, cho cuộc chiến chống lại Hamas. Nhưng họ đang bắt đầu mất đi sự hỗ trợ đó bởi các vụ đánh bom bừa bãi đang diễn ra. Các đồng minh chia sẻ thông tin tình báo thân cận của Mỹ là Canada, Australia và New Zealand nói trong một tuyên bố chung, cái giá của việc đánh bại Hamas không thể là nỗi đau khổ liên tục của tất cả thường dân Palestine. Trong dấu hiệu chia rẽ công khai nhất giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel cho đến nay, ông Biden nói rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cần phải đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn của mình và rằng cuối cùng thì Israel không thể nói không với một nhà nước Palestine độc lập, là điều mà những thành viên cực hữu trong nội các Israel phản đối mạnh mẽ. Ông Netanyahu nói Israel không đồng ý với Washington về tương lai của Gaza sau chiến tranh và phản đối lời kêu gọi của Mỹ để Gaza được quản lý bởi chính quyền Palestine do phương Tây hậu thuẫn, hiện đang thực hiện quyền tự trị một phần ở bờ Tây. The Voice of America, VOA. Năm quốc gia Bắc Âu nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc hội đàm ở Oslo hôm thứ Tư rằng họ sẽ hỗ trợ đất nước ông đến cùng trong cuộc đấu tranh đánh đuổi quân Nga. Ông Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Na Uy sau khi gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lập pháp Mỹ ở Washington hôm thứ Ba để xin thêm viện trợ quân sự trước sự hoài nghi từ các đảng viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa của Mỹ. Trong một tuyên bố chung, năm quốc gia cho biết Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland đã cung cấp viện trợ trị giá khoảng 11 tỷ euro cho Ukraine kể từ khi Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022 và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ rộng rãi về quân sự, kinh tế và nhân đạo.
We will continue to stand by the people of Ukraine.
Thủ tướng Na Uy, Jonas Gahr Støre, nói các nước Bắc Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần. Nga phải chấm dứt hành vi gây hấn và rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đan Mạch cho biết chính phủ của bà sẽ đề trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro lên quốc hội trong tuần này. 4 trong số 5 quốc gia Bắc Âu là thành viên của NATO và Thụy Điển đang chờ đơn đăng ký tham gia của họ được tất cả 31 quốc gia thành viên chấp nhận. Ông Zelensky trước đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine sau khi Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo ban đêm trong cuộc tấn công thứ hai trong tuần này. Ông nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy, hôm nay chúng tôi đã và sẽ nói chuyện về những điều cụ thể có thể cứu sống hàng ngàn người Ukraine, cũng như gia tăng áp lực đối với kẻ xâm lược. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Tư đe dọa sẽ gây ra địa ngục hủy diệt đối với nước láng giềng Triều Tiên để đáp lại bất kỳ hành động liều lĩnh nào. Lời đe cường điều này được đưa ra sau khi Triều Tiên hồi tháng trước tuyên bố sẽ không còn tuân thủ hiệp ước quân sự giữa hai nước láng giềng vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng. Động thái của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ một phần thỏa thuận khi Triều Tiên phóng vệ tinh dò thám. Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn, hòa bình hoặc hủy diệt, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-seok nói. Nếu Triều Tiên thực hiện những hành động liều lĩnh gây tổn hại đến hòa bình, thì chỉ có địa ngục hủy diệt đang chờ đợi họ. Phát biểu này được đưa ra trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự hàng đầu, chưa đầy một tuần sau khi ông Shin đến thăm Bộ Chỉ huy Tên lửa của miền Nam, nơi ông cho biết sẽ có nhiệm vụ tấn công chí mạng vào tim và đầu kẻ thù trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Các nhà điều tra Nga vừa mở một vụ án hình sự mới chống lại một nhà báo người Mỹ gốc Nga đang bị giam giữ. Cáo buộc bà này truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga, một cơ quan truyền thông trực thuộc nhà nước đưa tin hôm thứ Ba. Osu Kumasheva, nhà báo của Đài Châu Âu Tự Do, Đài Tự Do đã bị giam giữ kể từ ngày 18 tháng 10, sau khi bị giam một thời gian ngắn vào tháng 6 khi đang chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Nga, sau khi đi thăm mẹ của bà. Cơ quan chủ quản của bà nói rằng bà đang bị bức hại một cách bất công và tàn nhẫn. Bà Kumasheva là nhà báo thứ hai của Hoa Kỳ bị giam giữ tại Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bà hiện đang bị tạm giam tại quê hương Tatarstan ở Nga của bà và thời hạn tạm giam dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2. Tòa án lần đầu tiên kết luận bà có tội vì đã không khai báo là có hộ chiếu Hoa Kỳ, vốn là điều bắt buộc theo luật pháp Nga, và đã phạt bà. Sau đó, bà bị buộc tội không đăng ký là đặc vụ nước ngoài, một tội danh có thể phải ngồi tù tới 5 năm, và bà đã không nhận tội. Theo Tata Inform, một cơ quan truyền thông trực thuộc nhà nước nói rằng, bà cũng chính thức bị buộc tội cố tình thu thập thông tin quân sự có thể được sử dụng để chống lại Nga. Các nhà điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự mới chống lại bà Kumaseva vào ngày 11 tháng 12. Một tòa án ở Thái Lan hôm thứ Tư kết án một nhà hoạt động đã chuyển sang làm nghị sĩ 6 năm tù vì xúc phạm chế độ quân chủ quyền lực và các tội liên quan, với cáo buộc liên quan đến các bài đăng trên mạng xã hội bị coi là phỉ báng hoàng gia. Theo tuyên bố của tòa án, cô Ruchanok Srinok, 29 tuổi, thuộc đảng Move Forward, bị kết tội vì hai bài đăng được thực hiện vào năm 2020 trên nền tảng mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Luật sư của cô cho biết cô đã được tài ngoại để tiếp tục làm nhiệm vụ tại Quốc hội. Một trong những bài viết cáo buộc chính phủ sử dụng việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 để quảng bá hình ảnh của chế độ quân chủ, điều mà tòa án cho là phỉ báng. Một vấn đề khác là việc cô chia sẻ một bài đăng có ngôn từ phản cảm trên X cho một người dùng khác thực hiện, mà tòa án cho rằng đã thể hiện ác ý lớn đối với nhà vua. Luật khi quân của Thái Lan là một trong những luật nghiêm khắc nhất trên thế giới bảo vệ nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế và nhiếp chính khỏi bị chỉ trích, và người vi phạm phải chịu án tù 15 năm cho mỗi hành vi bị coi là xúc phạm chế độ quân chủ. Cô Ruchanok đã trở nên nổi tiếng trong tư cách là một nhà hoạt động trong phong trào dân chủ chống chính phủ do thanh niên lãnh đạo. Phong trào này kêu gọi cải cách chế độ quân chủ và điều luật về tội khi quân. Có lúc phong trào đã thu hút tới 100.000 người tham gia. Sau đó cô tham gia đảng Move Forward, nơi vận động sửa đổi luật về xúc phạm hoàng gia, và cô đã giành được một ghế trong quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5. Move Forward đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đó nhưng không thành lập được chính phủ trước sự phản đối mạnh mẽ của các nhà lập pháp được bổ nhiệm hoặc liên minh với quân đội bảo hoàng. Cô Ruchanok đã đăng ký bảo lãnh với số tiền là 500.000 baht, tương đương khoảng 14.000 đô la với điều kiện cô không tái phạm. Luật sư và nhà lập pháp đồng nghiệp của cô, Wiranan Huadasri, nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng cô sẽ kháng cáo bản án. Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, đã làm ngơ với lệnh triệu tập để điều trần kín của các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện về các giao dịch kinh doanh của ông, làm gia tăng căng thẳng với các nhà lập pháp đang dự định bỏ phiếu trong ngày thứ Tư để chính thức hóa cuộc điều tra luận tội cha ông. Tại cuộc họp báo bên ngoài Điện Capitol, ông Hunter Biden nói rằng cuộc điều tra là vô căn cứ và cho biết ông sẽ không hợp tác với các triệu tập của Ủy ban Giám sát Hạ viện để ra khai chứng kín. Đại diện đảng Cộng hòa, Daryl Issa, nói ông hy vọng Ủy ban sẽ coi ông Hunter Biden là khinh thường quốc hội nếu ông không xuất hiện. Ông Issa nói ông ấy đang khinh thường người dân Mỹ. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang thúc đẩy kế hoạch bỏ phiếu trong ngày thứ Tư để cho phép điều tra trước kỳ nghỉ lễ 3 tuần bắt đầu vào thứ Năm. Họ cáo buộc ông Biden và gia đình ông đã thu lợi bất chính từ các quyết định mà ông Biden có liên quan khi giữ chức phó tổng thống từ năm 2009 tới năm 2017. Cuộc điều tra của họ tập trung vào các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm ra được bằng chứng về hành vi sai trái của tổng thống. Ông Hunter Biden, 53 tuổi, nói không có bằng chứng nào chứng minh cho các cáo buộc rằng cha tôi có liên quan về mặt tài chính đến công việc kinh doanh của tôi, vì điều đó không hề xảy ra. Nhà Trắng đã phủ nhận hành vi sai trái và bác bỏ cuộc điều tra vì có động cơ chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong đó ông Donald Trump, đảng Cộng hòa, tổng thống Mỹ duy nhất bị luận tội hai lần, là ứng cử viên hàng đầu đối đầu với ông Biden. Ông Trump đã được Thượng viện cho trắng án cả hai lần. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.